Chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả nghe đài thân mến, trong buổi phát thanh vào hôm đầu tháng 8 này, chúng tôi có đề cập đến sự thể là từ trên dưới 80 năm nay kể từ khi có nền tân nhạc Việt Nam. Tuy có chữ nhạc trong bốn chữ ấy, thế nhưng người nghe vẫn chỉ thường nghe hát, chứ hiếm khi nghe nhạc không lời. Cũng có những thời, những nơi có ban nhạc người ta trình tấu phần nhạc của bài hát này hay bài hát kia, hay cá nhân sử dụng một loại nhạc cụ nào đấy theo dạng độc tấu với hòa âm chủ yếu từ 30 năm trở lại đây, dưới dạng âm thanh từ các thiết bị điện tử, theo kiểu mà bên Hoa Kỳ người ta gọi là one man band, ban nhạc với một người duy nhất. Thế nhưng chuyện ấy là hết sức họa hoàn so với việc ca sĩ người ta hát. Và như vậy là có khác nhiều so với các nước, kể cả những nước vẫn được gọi là quốc gia đang phát triển, ở những nơi mà tỷ lệ giữa nhạc hòa tấu từ những bài hát so với ca khúc có người hát theo tiếng nhạc phụ họa không đến nỗi bất cân bằng như ở Việt Nam và những nơi có các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Điều đó dẫn đến một nhược điểm là ca sĩ hay người thích bài hát này hay bài hát kia chỉ vì thấy thích phần lời là chính thì khó mà đánh giá được cho thật trọn vẹn giá trị của một bài hát, mà về mặt âm nhạc thì lẽ ra phần nhạc phải là yếu tố quan trọng. Và lại ở một bài hát thì tác giả có thể thay đổi lời hát bao nhiêu lần cũng được, mà phần nhạc không thay đổi. Còn ngược lại thì không dễ, với lời hát giữ nguyên nhưng lại muốn thay đổi giai điệu. Hay ít ra thì đối với những bài hát Việt Nam là như thế, bởi ngôn ngữ của ta có phần hút mắt về mặt âm hưởng do nơi những sắc huyền hỏi ngã. Ở phương Tây thì theo truyền thống từ lâu đời và cũng theo cách hiểu phổ thông, khi nói đến chữ nhạc, music, thì người ta hiểu đó là nhạc trình tấu, từ nhạc cổ điển cho đến đủ thứ loại nhạc cận hiện đại. Còn khi nói về ca khúc hay bài hát, song trong tiếng Anh, chanson trong tiếng Pháp, thì người ta định nghĩa nó là những lời lẽ có nhạc ghép vào để người ta có thể hát. Xưa kia ở phương Tây, người ta thường viết lời ca gần với văn vần hơn là văn xuôi, rồi từ đó lồng nét nhạc vào để thành ca khúc. Về mặt đó thì ngôn ngữ nước ta có một lợi điểm hơn ai hết là do có được thứ âm hưởng đặc biệt nơi tiếng nói mà ta có được cái màn ngâm thơ. Mà ngâm thơ bằng tiếng Việt thì đã là rất gần với hát, điều mà ở các nước phương Tây với một nền thi ca, cho dù có đồ sộ đến đâu thì người ta cũng chỉ đọc thơ theo cách trầm bổng, chứ không cách chi ngâm nga được như đối với thơ bằng tiếng Việt. Chẳng hạn như cả một vở kịch thơ của Shakespeare như Romeo và Juliet thì người ta cũng chỉ có thể đóng kịch rồi phần ai người ấy đọc kịch bản lên, chứ không như nếu ta dựng trọn vở kịch thơ Kiều với đầy đủ ngần ấy nhân vật rồi đến phiên ai thì người ấy cứ thế mà ngâm nga chả khác gì hát. Người ta cũng định nghĩa các ca khúc như một bài hát chỉ ngắn gọn thôi để người khác người ta còn dễ nhớ mà bắt chước. Tác giả ca khúc viết lời lẽ sao cho xuôi tai để người ta dễ nhớ và ghép vào đấy những nét giai điệu sao cho cũng dễ nghe, dễ nhớ. Mà muốn cho giai điệu được dễ nhớ thì nó phải đạt được điều không cách chi khác hơn được là nghe qua nó phải có khả năng bám ngay vào tâm trí người nghe. Bên Anh hay bên Mỹ thì người ta lấy hình tượng cái lưỡi câu để minh họa ấn tượng đó về mặt tâm lý. Tức là giai điệu phải làm thế nào mà khi được gióng lên thì nó móc ngay vào tâm trí người nghe như cái lưỡi câu móc vào mép con cá dưới nước. Người nghe trong chúng ta có trình độ thẩm âm, nghe qua một bài hát có giai điệu đẹp đẽ và rõ nét thì thường hay nói là nghe qua chỉ một đôi lần là đã thấy giai điệu bài hát nó bắt ngay, gắn chặt ngay vào tâm khảm của mình, so với những khi người ta cố hết sức kiên nhẫn nghe đi nghe lại đôi ba lượt một bài hát nhưng không tài nào nhớ, vì lắm khi chưa hiểu rõ xem lời hát nó nói cái gì thì đã đành, mà nhạc thì cũng lại không có đường nét hay giai điệu gì tạm gọi là có hình thù cho rõ nét để người ta còn biết đường mà nhớ. Trường hợp thứ hai vừa nêu thì đấy là loại bài hát một là không có được cái lưỡi câu như người ta đã ví von, và hai là cũng có thể có cái lưỡi câu đấy nhưng nó cùn chứ không sắc bén. Cá có căn câu thì vẫn êm thắm bỏ đi, chẳng có mệnh hệ gì. Để minh họa cho cái ý vừa nêu thì xin mời quý thính giả ta cùng nghe bài hát sau đây, để khi nghe qua chỉ cần một lượt xem người nghe có cảm thấy như đã dễ khắc ghi vào trí nhớ của mình hay không.
Chiều tàn mây thu man mát buồn ương, vật vờ chim kia lướt cánh ngoài sương, theo vút làn mây bên đường, gió táp từng cơn điên cuồng, buồn thu lại làng cố hương. Chiều tàn mây thu lơ lửng về đâu, dừng chèo thuyền nơi ta nhắn vài câu. theo bóng người đi bên cầu, mịt mờ xa khuất về đâu. Thu có người ôm đàn khóc, mùa thu tàn nhìn lá úa rụng rời đầy ngoài hiên sóng. Thu bên lòng heo hát theo gió về, nơi xa chốn nào vắng người nức nở cành thâu. Trời chiều mây thu lơ lửng mơ bay, từ ngoài xa xăm ai nhớ về đây. Thôi bước dừng chân giang hồ, thương nhớ về đâu bây giờ, còn ngỡ theo làn mây thu.
Vừa rồi là trích đoạn bài Tiếc Thu của Hoàng Dương vào thời cuối thập niên 40 qua tiếng hát của Quang Tuấn năm 2003, tức gần 60 năm sau khi bài hát ra đời. Hồi cuối thập niên 50 ở bên Pháp có hai người nổi tiếng về soạn ca khúc cũng như tự mình hát lên những tác phẩm của mình. Một ông là Georges Brassens, người Pháp, và một ông là Jacques Brel, người gốc Bỉ sinh sống ở Pháp. Tạp chí nổi tiếng của Pháp tờ Paris Match thời đó có lần phỏng vấn hai ông. Câu hỏi được đặt ra là nơi một bài hát thì phần nào là quan trọng, nhạc hay lời hát? Ông Brassens nói nhạc phải là cái chính, còn ông Brel thì nói nhạc chỉ là phương tiện chuyên trở lời hát, cho nên nó chỉ là cái phụ trong một bài hát. Tất nhiên ai nấy trong chúng ta đều có quan điểm riêng của mình về bản này. Và do đó mà chúng tôi xin để quý thính giả chọn quyền tự định điệu lấy, tùy theo từng quan điểm cá nhân, xem một bài hát có nhất thiết phải có nét nhạc cho thật hay hay không. Ta chỉ cần biết chắc một điều, cách thể hiện một bài hát đã phát triển rất nhiều kể từ thời sửa tới xưa bên Tây Phương và kể từ khi có nền tân nhạc ở nước ta. Thế nhưng tự chung thì vì khuôn khổ ngắn gọn của một ca khúc, người ta cũng chỉ có đôi ba cách căn bản để thể hiện nó. Một là lồng một giai điệu căn bản nào đấy vào mấy câu đầu của bài hát, kế đó triển khai nét giai điệu một chút cho đỡ đơn điệu ở mấy câu kế, và tiếp đó thì chuyển qua một đoạn khác ngắn hơn nét giai điệu chính, rồi kết thúc bằng giai điệu mở đầu. Đấy là trường hợp rất phổ biến như bài tango Tiếc Thu mà ta vừa mới cùng nhau nghe. Còn cách thứ hai là cứ thế triển khai giai điệu một mạch từ đầu đến đuôi. Nhưng làm cách này thì tất nhiên là khó, bởi làm sao có được một giai điệu cứ thế thay đổi từ đầu đến hết bài hát mà người nghe người ta vẫn nhớ được. Muốn làm được như thế thì hẳn nhiên là người viết ca khúc phải có tài. Để minh họa trường hợp vừa nêu thì xin mời quý thính giả nghe ca khúc sau đây qua tiếng hát Thái Thành.
Mưa rơi hiu hắt ai sầu mùa đông, không gian u ám sương mờ mờ buông. Xa trong đêm vắng chuông buồn buồn ngân. Đồng xưa rét mướt bên sông ngừng chân, chờ ai trong tê tái lắng nghe chuông than. Thời gian trôi tan tác mang theo ngày xưa.
Chúng ta vừa cùng nhau nghe trích đoạn bài Tiếng Thời Gian của nhạc sĩ Lâm Tuyển, một trong những con người tài hoa trong thập niên đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam. Như quý thính giả thấy, giai điệu của bài hát ít có tính cách lặp lại, và đấy mới chỉ là trích đoạn của phần đầu tiên. Nó đi một hơi từ đầu cho đến cuối mà nghe thì vẫn đặc sắc, vẫn dễ nhớ như thường. Và ta cũng có rất nhiều bài đặc sắc kiểu như thế, ví dụ trong muôn một, như những bài Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa, hay bài Tạ Từ của Tô Vũ, bài Làng Tôi của Trung Quân, bài Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong, vân vân và vân vân. Nhưng đằng nào thì một ca khúc cũng phải có lời, có ý, có một cái nội dung gì đấy. Vậy thì với cả bao nhiêu triệu bài hát ở khắp nơi, khắp chốn từ xưa cho đến giờ, người ta viết về cái gì vậy? Có cái gì ngoài việc cổ vũ đấu tranh, ngoài tuyên truyền quảng cáo, ngoài tình quê hương đất nước, ngoài tình yêu nói chung và tình đôi lứa nói riêng? Hình như chỉ có nội dung về tình yêu là bền bỉ và phổ cập hơn cả ở mọi nơi, mọi chốn. Có gì nhàm chán về mặt đó hay không? Chúng tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nhân loại qua các thời đại có đông đúc đến mấy thì sự thực là chả có cuộc đời một cá nhân nào giống y hệt cuộc đời của một cá nhân khác. Chả một tình yêu của một người nào lại có thể giống y hệt tình yêu nơi một con người khác. Ngay cả giữa hai con người thương yêu nhau thì tình yêu trong lòng mỗi bên nhất thiết cũng đã phải có sự khác biệt nhất định nào đấy rồi. Ông nhà thơ Alfred de Musset ở bên Pháp vào thời thế kỷ 19, ông ấy từng để lại câu nói như sau: tình yêu của con người ta thì muôn thuở muôn đời vẫn là tươi trẻ. Tuy cách diễn đạt nó ra thì cho đến vĩnh cửu vẫn đều là cũ kỹ già nua. Do đó mà ta có lặp lại những lời yêu đương mà chán vạn người khác đã từng viết, từng nói rồi, thì điều quan trọng vẫn ở chỗ tình yêu ấy là có ý nghĩa với riêng ta. Và đấy mới là điều thực sự quan trọng. Để đúc kết lại tinh thần nội dung của chương trình hôm nay, xin mời quý thính giả nghe một lượt ca bài hát Em Tôi của Lê Trạch Lựu. Một ca khúc với lời hát dung dị, không cầu kỳ phức tạp, nhưng đẹp một cách tự nhiên như nét giai điệu được triển khai một mạch từ đầu đến cuối, không hề có đoạn lặp lại.
Em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh, mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ, vu vơ đắm đuối vương ngàn áng mây. Bao đêm thâm đêm trên trời đầy sao sáng, buồn vương man mác theo lời gió gieo lời thơ. Trầm tư xe xác tơ lòng đắm theo đàn khúc, bao nhiêu nước mắt chôn sầu đắng cho lời thơ. Giờ này em hát câu chiều mơ, bao giờ tôi về gần em cùng đêm, nay chăng nay sao kia nhé em. Chẳng sao giờ lý thơ mây bay khắp trời, thuyền tình lung linh trong khói sương lam. Ngày về xa
chúng ta vừa cùng nhau nghe bài Em Tôi của Lê Trạch Lựu qua giọng hát Quang Tuấn. Và đến đây thì cũng đã chấm dứt chương trình Ca Khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn gặp lại nhau trong buổi phát thanh tuần tới.